Việt Nam trong dòng thời sự.
Trở thành địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước giữa lòng 36 phố phường sầm uất, ngôi nhà cổ 87 Mã Mây là kết quả đầu tiên trong dự án quy hoạch và trùng tu công trình cổ giữa hai thành phố Hà Nội và Toulouse của Cộng hòa Pháp. Ngoài mục đích tái hiện không gian sinh hoạt và kiến trúc đặc trưng của Hà Nội xưa, dự án hợp tác còn giúp đưa những điều kiện sống mới và hiện đại cho người dân, đồng thời vẫn có thể giữ gìn di sản. Trả lời Ban tiếng Việt đài RFI, chị Lại Thị Thu Hà, phụ trách hợp tác quốc tế của Ban quản lý phố cổ Hà Nội cho biết, ngay năm 1993, Chính phủ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã có kế hoạch bảo tồn khu phố cổ Hà Nội. Hai năm sau, Bộ Xây dựng ban hành một bản quy hoạch về vấn đề này. Đến năm 1999, thành phố Hà Nội ra bản quy chế về quản lý phố cổ và hướng dẫn người dân xây dựng, cải tạo trong khu vực này. Vì vẫn còn một số bất cập nên đến năm 2013, một bản quy chế mới được ban hành để điều chỉnh các quy định trước đây về bảo tồn, tôn tạo khu phố cổ Hà Nội. Xin chào chị Lại Thị Thu Hà. Xin chị cho biết là hai thành phố Hà Nội và Toulouse bắt đầu hợp tác với nhau từ khi nào trong việc bảo tồn và tôn tạo khu phố cổ Hà Nội?
Năm 1995, nguyên chủ tịch thành phố Hà Nội thời điểm đó lúc bấy giờ là ông Hoàng Văn Nghiên tham gia một cái đoàn công tác của chính phủ đến làm việc với cả thành phố Toulouse ở Cộng hòa Pháp. Thì lúc đấy là ông thị trưởng là Dominique Bullis nói là bên Toulouse cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc bảo tồn tôn tạo. Và năm 1996, thành phố Hà Nội và thành phố Toulouse đã ký kết một thỏa thuận hợp tác trong cái lĩnh vực bảo tồn trùng tu khu phố cổ Hà Nội. Từ năm 1996 đến năm 1998, rất là nhiều chuyên gia của Toulouse, kiến trúc sư, nhà quy hoạch cùng với cả chuyên gia của Hà Nội đã làm những cái nghiên cứu sơ bộ ban đầu, và sau đấy thì thành phố Hà Nội đã quyết định là lựa chọn cái ngôi nhà 87 Mã Mây này để là công trình đầu tiên cải tạo trùng tu. Thời điểm đấy thì bên ban phố cổ hình thành từ năm 1995, nó gọi là ban cải tạo thí điểm khu phố cổ và phố cũ, nhưng mà đến tháng 3 năm 1998 thì mới đổi tên thành ban quản lý phố cổ. Thời điểm đấy bắt đầu mới có một phó ban chuyên trách, vì trước đấy là kiêm nhiệm mà, thì cô ấy là cô Tô Thị Toàn cũng là kiến trúc sư, và cô đã về đây để phụ trách cùng với cả kiến trúc sư Pháp để làm sao tôn tạo chúng tu cái công trình này.
Xin chị cho biết kế hoạch hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Toulouse nhằm đến những mục đích cụ thể nào?
Mục đích của cái sự hợp tác, thứ nhất là để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của chuyên gia Pháp đối với cả chuyên gia Việt Nam trong lĩnh bảo tồn tôn tạo di sản. Thứ hai là cũng muốn để cho người dân là làm sao mà họ có thể vẫn gìn giữ cái di sản, nhưng mà có thể đưa những cái điều kiện sinh hoạt mới hiện đại vào trong cái khu nhà mới. Quả thật là trước đấy thì rất là nhiều cái dự án nghiên cứu về phố cổ Hà Nội của Việt Nam hay cũng của các tổ chức nước ngoài, nhưng mà chưa bao giờ có một cái nào thực hiện. Thì đến năm 98 thì đây là lần đầu tiên công trình được tôn tạo và đã làm thay đổi toàn bộ cái bộ mặt khu phố Mã Mây này, vì trước đấy là một cái phố rất là vắng vẻ. Sau đấy thì hợp tác với Toulouse thì bọn mình vẫn tiếp tục triển khai công trình cải tạo đình Đồng Lạc ở 38 Hàng Đào này. Thế rồi là Hà Nội và Toulouse thì cùng nhau tham gia một cái dự án với cả vùng thủ đô Bruxelles, là hai dự án của Liên minh châu Âu tài trợ, đều là trong cái mục đích là nghiên cứu bảo tồn phố cổ, nâng cao cải thiện cái điều kiện sống của người dân, làm sao để cộng đồng tham gia cái việc bảo tồn phố cổ.
Hà Nội, Toulouse và vùng Bruxelles của Bỉ đã thực hiện được chương trình nào nhờ dự án tài trợ của Liên hiệp châu Âu?
Có hai dự án triển khai từ năm 2000 đến 2003 là dự án EU lần thứ nhất, và cái dự án thứ hai là từ 2003 cho đến 2006. Thế thì sau cái dự án EU lần thứ nhất ấy, thì đã lập được những hồ sơ, những công trình quan trọng và đã tiến hành cải tạo trong nguồn hỗ trợ kinh phí của Toulouse đối một công trình nhà dân, đấy là nhà 51 Hàng Bạc. Thì cái nhà 51 Hàng Bạc đấy, bọn mình đã giúp cho người dân là bảo tồn nguyên trạng lớp 1 và lớp 2 ngôi nhà. Còn cái lớp sân ở trong thường là cái sân chung ấy, thì đã xây lên một cái ngôi nhà cao hơn, mỗi người được thêm kiến trúc sử dụng và mỗi người đều có nhà bếp rồi nhà vệ sinh riêng. Đấy là một ví dụ rất là thành công mà giữa nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì từ cái ví dụ đấy thì cái mong muốn hợp tác là làm sao ấy, đồng thời thứ nhất là vừa đào tạo kiến trúc sư, vừa giúp cho người dân người ta nhận thức được là à, thế thì có thể bắt tay về chính quyền để làm sao mà vẫn giữ được cái giá trị di sản nhưng mà cái điều kiện sống tốt hơn, và lại mở rộng được cái diện tích sống trong cái khu phố cổ. từ cái thành công của dự án EU1 và cái cải tạo mẫu một công trình tiếp đấy cho dân thì EU lại phê duyệt cho vùng Bruxelles này, Toulouse và Hà Nội một cái dự án EU lần thứ hai. Thì trong cái dự án đấy thì chúng tôi đã cùng chuyên gia các thành phố Bruxelles với cả đặc biệt là Toulouse ấy, lập hồ sơ vẽ ghi các công trình nhà ở, rồi là các không gian giá trị ở trong khu phố cổ, rồi các nghề truyền thống, các sinh hoạt đời thường ở đây, và tiếp tục hỗ trợ làm sao mà điều chỉnh cái quy chế về quản lý khu phố cổ. Từ cái tiền đề của cái dự án EU đấy thì sau này thành phố là ban hành một cái quy chế chính thức về bảo tồn phố cổ, trao đổi các hoạt động văn hóa. Và đến cuối cái dự án EU thì năm 2005 ấy, thì chúng tôi có tổ chức một cái hội thảo quốc tế tại Hà Nội này với sự tham gia của nhiều nước để làm sao mà chia sẻ kinh nghiệm của châu Á và châu Âu trong việc trùng tu di sản.
Sau khi dự án EU kết thúc, Hà Nội và Toulouse còn tiếp tục hợp tác theo hướng như nào ạ?
Sau khi cái dự án EU kết thúc, thành phố Hà Nội và Toulouse vẫn tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn di sản, có nghĩa là thường xuyên cử các cái chuyên gia thường trú tại Hà Nội này để hỗ trợ ban quản lý phố cổ Hà Nội chúng tôi trong cái công việc là khảo sát điều tra nhà cổ này, phố nghề truyền thống, các giá trị di sản vật thể và phi vật thể trong phố cổ. Đến năm 2007 thì lần đầu tiên thành phố Hà Nội đã tổ chức một tuần lễ văn hóa Hà Nội tại thành phố Toulouse, và cái sự kiện đấy thì chúng tôi đã khôi phục lại nguyên một khu phố cổ ở trong khu vực tòa thị chính thành phố Toulouse và đã thu hút được rất là đông khách tham quan. Thế đến giai đoạn 2008-2009 thì chúng tôi vẫn tiếp tục có các kiến trúc sư và các cái chuyên gia ở đây để thường xuyên hỗ trợ cùng chúng tôi. Đến năm 2009-2010 thì chúng tôi cũng đặt vấn đề là làm sao hỗ trợ tiếp tục để xây dựng những cái trung tâm thông tin về di sản phố cổ hoặc là trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ, và tiếp tục tổ chức cái tuần lễ văn hóa nhân kỷ niệm nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Thì Toulouse đã cử 28 nghệ sĩ của các đoàn khác nhau để sang biểu diễn nhạc jazz, nhạc opera, kịch hoặc là múa rối, cũng là thu hút đông đảo sự tham gia của nhân dân tại khu vực Hà Nội này. Đến năm 2010 thì cũng lại hợp tác với Toulouse thì hỗ trợ những cái công trình kỹ thuật về cái điểm 28 Hàng Buồm là trở thành một cái trung tâm thông tin để giới thiệu về các dự án, ví dụ như dự án dẫn dân hay là dự án mà thành phố đang chuẩn bị làm hoặc sẽ làm hoặc đã làm đối với việc bảo tồn phố cổ. Lần đầu tiên trong của Hà Nội năm 2010 chúng tôi khởi động là cải tạo cả một đoạn phố, tức là đoạn phố Tạ Hiền, tức là trước đây chỉ làm những công trình đơn lẻ, thì bây giờ chúng tôi làm cả một tuyến phố trùng tu. Người Hà Nội và chính phủ cùng hỗ trợ làm sao là thành phố thì giúp cho cải tạo mặt ngoài, còn người dân thì cải tạo phía bên trong, thì cả một đoạn phố đã trở thành một cái điểm thu hút du khách và người dân rất là đông. Thế đến 2014 ấy thì là chúng tôi lại tổ chức tiếp là nhân năm Việt Pháp, Pháp Việt đấy, là hai cái tuần lễ văn hóa nữa, một cái ở Hà Nội và một cái Toulouse, thì cũng là thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Người ta cũng rất là vui mừng trước những cái mở rộng hợp tác đấy, ngoài cái việc trùng tu di tích này.
Vậy thành phố Hà Nội có thể làm được nhiều tuyến phố đi bộ như phố Tạ Hiện hay không?
Từ cái ban đầu hợp tác với Toulouse về phố Tạ Hiện đấy thì cách đây 2 năm thì thành phố Hà Nội đã làm là phố Lãn Ông, là phố thuốc đấy, thì cả một tuyến phố cũng được chỉnh trang và cải tạo từ trên những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã hợp tác với cả Toulouse. Ví dụ cái đoạn phố đấy gọi là chỉnh trang, đoạn phố Tạ Hiện đấy thì là không có giãn dân gì cả. Chính quyền thành phố Hà Nội cũng đang nghiên cứu một số phố khác để sẽ triển khai. Hiện nay thì cũng chưa quyết định là chọn phố nào, nhưng mà sẽ có một số những cái tuyến mà trong khu vực bảo tồn cấp 1 thì đều đang có gọi là cái thiết kế đô thị để sau này làm. Ví dụ như trục chính mà chị thấy là từ Hàng Đào đến Hàng Giấy đấy, Đồng Xuân đấy, ví dụ đấy là một cái trục gọi là trọng yếu trong khu phố cổ, thì thành phố đang lập các cái gọi là thiết kế đô thị để mà triển khai trong cái thời gian tới.
Từ khi một số tuyến phố được chỉnh trang và trùng tu như vậy thì lượng khách tham quan khu phố cổ có tăng nhiều hơn so với trước hay không ạ?
Khi chúng tôi cải tạo trùng tu xong cái tại hiện là từ năm 2011 thì 2014 thì thành phố có cho phép quận Hoàn Kiếm chúng tôi là mở rộng cái hố đi bộ là 6 phố trong cái tuyến cấp 1, tức là cái phố tại hiện này, Hàng Buồm, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ, Hàng Giày. Thì cái lượng du khách là tăng lên rất là nhiều, bởi vì lần đầu tiên người dân Hà Nội có thêm một cái không gian đi bộ buổi tối đi vui chơi. Vì ngày trước cái tuyến mà Hàng Đào, Đồng Xuân thì cũng đã mở rất lâu, nhưng mà vì sao họ cũng nhiều cửa hàng kinh doanh ở dưới. Trong khi có cái điểm mới của cái phố đi bộ này là chúng tôi có những cái trò chơi dân gian này, các cái biểu diễn âm nhạc đường phố vừa đương đại vừa truyền thống tùy theo cái điểm, thì thu hút rất là đông du khách đến.
Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội tại 50 Đào Duy Từ, Hà Nội trở thành điểm không thể bỏ qua để tìm hiểu về lịch sử khu phố cổ. Tòa nhà khá hiện đại được xây vào năm 2013 có chức năng như thế nào?
Đấy là một lần đầu tiên một cái công trình mới được xây dựng mới đan xen trong phố cổ, nhưng mà rất là hài hòa kiến trúc của quả toàn bộ khu phố. Và cái điểm đấy thì có 3 tầng. Thì bây giờ cái tầng 1 ý là chúng tôi thường xuyên là tổ chức các cái sự kiện, ví dụ như là giao lưu hoặc là giới thiệu ảnh tranh nghệ thuật, tổ chức triển lãm hoặc là nói chuyện. Tầng 2 là triển lãm cố định, tức là chúng tôi cùng với thành phố Toulouse là làm là xây dựng lại cả một cái triển lãm giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển phố cổ Hà Nội bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp, và có những cái bản rất đơn giản để cho trẻ em học sinh có thể đọc dễ dàng hiểu được. Và cái tầng 3 là cái phòng đa năng, thì là có thể tổ chức những cái tọa đàm chuyên môn hoặc là những cái biểu diễn nghệ thuật truyền thống mà mình đang muốn gìn giữ.
Ban tiếng Việt Đài RFI xin chân thành cảm ơn chị Lại Thị Thu Hà, phụ trách hợp tác quốc tế của Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội.